đôi khi người nói cũng chưa có thực hành, thì người nghe nó không có sự cảm nhận sâu sắc đâu em. À, có dịp gặp nhau, cô xin được gửi lời thăm hỏi các Phật tử. Cảm ơn các em đã cho cô được nghe lại những lời cô thuyết giảng. Thật sự thì trước đây cô đã giảng trong cái thời còn rất trẻ, nên có những cái sự bồng bột, sự sao nổi. Thì sau đó cô thấy mình nói giỏi hơn làm, cho nên suốt hơn 15 năm nay cô ngưng không nói nữa. Và có một cái lời nguyện là bao giờ mình thực hành được nói và giảng đi đôi thì cô mới giảng trở lại. Do đó cô không còn sử dụng cái tên Như Thủy, có nghĩa là theo chữ Nho thiết tự là một người nữ, cái miệng nói như nước chảy. Người nói chưa ngộ làm sao mà người nghe ngộ nói. Chữ Nhẫn hả? Nhưng tôi hỏi chữ Nhẫn hả? Cô chỉ hiểu trên danh từ thôi nha. Chữ Nhẫn á, ở trên á là chữ bộ đao, dưới là bộ tâm, là con dao á, chỉ vô bụng của mình. Hoặc con dao chỉ vào bụng hay vô tim mà mình chịu nổi thì đó gọi là nhẫn. Nhẫn mà không thấy mình nhẫn á thì gọi đó là nhẫn nhục ba la mật. Còn nhẫn mà thấy mình nhẫn á thì giống cái ông thầy ở trong thiền sử á. Em biết chuyện đó không? Chuyện đó là có ông thầy đó, ông bác đi xuất thực, đi ngang cái chợ bà bán cá đã bán ế. Bà mới chửi ông thầy, nói tại thấy mặt ông mà cá tôi ế. Thì ông thầy nói Nam Mô Di Đà Phật, thôi mình tu mình phải nhịn. Thì đến khi mà ngày hôm sau bà cũng lặp lại lời chửi như vậy, ông nhịn lần thứ hai. Qua ngày thứ ba thì ông chịu hết nổi, ông thấy nhục quá, ông đặt bát xuống nên Nam Mô Di Đà Phật, Phật cho con nghỉ tu 5 phút để con thanh toán con quỷ cái này. Và ông dĩ nhiên là sau 3 ngày mà nín thì ông bùng lên, và bà bán cái còn thua nữa, bà thua cho nên bà chạy. Thì sau đó ông sực nhớ lại, ông nói Nam Mô Di Đà Phật, bây giờ con tu tiếp. Thì nếu em muốn nhẫn thì cứ nhẫn đến lúc nào mà thấy nhẫn hết nổi thì em nói Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa bà con cô bác, tôi nghỉ tu 5 phút, quý vị liệu hồn mà chạy để đạn lạc. Cô không biết ra bó bao nhiêu loại nhẫn, nhưng mà cái nhẫn nhục mà trong nhà Phật đề cao là nhẫn ba la mật, tức là người nhẫn mà không thấy mình nhẫn, thì cái nhẫn đó mới thật sự là nhẫn thật sự. Còn nếu nhẫn mà thấy mình nhẫn nhục thì chắc nhẫn quý sẽ thành thấy nhục rồi hết nhẫn. Ô, ông gì Duyên Câu Tiễn á hả? Đó là ông nhẫn, ông ráng nín đi, ông cầu ngôi vua mà. Còn trong nhà Phật á, nhẫn là gì? Trí nhẫn. Cô chưa đạt đến cái mức mà nhẫn nhục ba la mật, thành ra cô không rõ cái nhẫn nó như thế nào. Nhưng mà cô nhớ là trong Kinh Kim Cang đó, Phật có nói là khi trong tiền thân này tu, vị một ông vua là đến ngày tu gọi là tu hạnh, là tiên ông nhẫn nhục. Thì lúc đó nhà vua đương thời dẫn các bà hoàng phi đi ra và gặp tiên ông nhẫn nhục. Các hoàng phi và các vị cung nữ mới đến dây quanh kia vị tiên ông đó. Thì ông vua thấy như vậy nên ông bất bình. Ông đến ông hỏi chứ tiên ông tu hạnh gì. Thì tiên ông nói là tu nhẫn nhục. Ông liền rút dao ra và ông cắt tay, cắt chân, cắt mũi của ông tiên. Là ông hỏi nhẫn được không? Ông tiên nói là nhẫn được. Và Đức Phật mới nói ngay lúc mà bị cắt chặt thân thể ra từng chi tiết đó, nếu mà có một niệm sanh thì chưa phải là nhẫn. Mà do Ngài không thấy có ngã nhân chúng sinh thọ giả, do đó cho nên Ngài mới nhẫn được. Thì đó là một câu chuyện trong Kinh Kim Cang. Còn riêng cô thì hồi xưa mà còn nhỏ đi học với Hòa Thượng, thì cô mới nói với Hòa Thượng là thưa Thầy, con thấy các vị Bồ Tát ai đến mà xin đầu mắt tay chân đều cho được thì chắc các ngài không đau. Chứ nếu đau làm sao cho? Con giả sử xin mà cắt mà không đau thì con cho được, mà đau thì con sẽ khổ sanh. Thì lúc đó hòa thượng mới nói là con thấy con nít mà nó bị bệnh, mời bác sĩ đến tiêm thuốc. Vừa thấy bác sĩ và cây kia là nó đã khóc lên rồi. Và nếu bị tiêm thì nó khóc dữ dội, sau đó nó còn giận ông bác sĩ nữa. Còn một người lớn thì khi mà bệnh thì tự động mời bác sĩ đến để tiêm thuốc. Mà bác sĩ tiêm thì ông trả tiền và sau đó còn cảm ơn nữa. Như vậy thì người lớn đau thì con nít cũng đau, khi kim đâm vào da thịt thì cái phản ứng sinh lý là đau. Nhưng mà người lớn hiểu cái đau đó sẽ giúp cho mình lành bệnh, cho nên đó là một cái điều nhỏ thôi. Còn con nít thì chỉ thấy cái đau mà không thấy cái hậu, sau đó là mình hết bệnh. Cho nên thầy thí dụ Bồ Tát giống như một người trưởng thành, còn con nít giống như con vậy. Thì cô chưa đạt đến cái trình độ mà dẫn dục ba la mật, thì cô chỉ dám mượn những lời giảng của Phật và của thầy để kể cho các em nghe. Tại vì nói đến những điều mà mình chưa có cảm nhận qua hay chưa đạt đến thì thành ra nói dốc. Các em có muốn cô nói dốc không? Đó là câu cô nói về, em hỏi về nhẫn nhục. Còn cái học và hành khác nhau á, thì cô lấy bản thân mình, thì cô lấy thí dụ như là hồi xưa cô đi học thì chỉ cần là học thuộc bài rồi trả bài, rồi được điểm lớn, xong rồi đậu qua một cái kỳ thi, coi như xong rồi, được khen, rồi về nhà tiếp bài tập lại lên lớp mới. Rồi khi đi giảng á, thì trước khi giảng nghiên cứu về sách vở, rồi mình chọn cái chương trình, đến khi lên pháp tòa thì mình cứ giảng hết. Và khi giảng như vậy thì dĩ nhiên chung quanh cô là những gì mà Phật hữu thân tín, là thầy là bạn, thì đâu có ai dám đến chọc mình giảng. Mà được cái là cô có trí nhớ dai, rồi lanh mồm lẹ miệng nữa. Giảng mà chỉ cần giảng cho hết giờ xong về thưa thầy dạy con xong rồi, rồi lại đi ra làm ruộng đi bao nhiêu người khác, giống như một công tác vậy thôi. Tức là nói rất là dễ. Mà thời đó, thời cô giảng thì lúc đó là khoảng năm 75 tới 80 mấy đó. Thì lúc đó là chưa có cái Phật học viện nào được mở, và các giảng sư cũng chưa có xuất hiện nhiều. Cho nên cô thành ra giảng giống như là có mình chợ à. Thành ra ngoại cô ra là đâu, người ta đâu có biết nghe chỗ nào, thành ra đành phải nghe vậy thôi. Thì cái giảng rất dễ. Điều đó bây giờ cô thấy quý, Phật tử cư sĩ cũng có thể làm được. Còn thực hành là khi mình giảng rồi, trong lúc mà mình đi sống chung trong cuộc sống bình thường, có những điều mình bất như ý thì khi đó mình nổi bực, có những điều mà mình thấy vừa lòng thì mình khởi tham, và mình có thể giấu người ta nhưng mình không thể giấu mình. Giống như một ông chép hát vậy đó, có thể ra sân khấu đội mão mang hy sinh là vua rồi hát dưới nền khán giả người ta vỗ tay, nhưng mà khi người ta vỗ tay xong rồi thì mình không lẽ mình đóng vai vua hoài, mà tới lúc mình đói bụng mình cũng phải vào hậu trường. Mình cởi mão rồi, lúc đó mình phải đi kiếm cơm nguội mình ăn. Thì sao những gì mình nói không phải là cái của mình, cho nên khi gặp tham sân si chi phối, không biết làm sao để đối trị. Thì phản ứng của mình á, của cô á là khi mà khởi lên những phiền não, giống như mình đương đi mình chơi chân té, thì điều trước tiên là mình dòm chung quanh coi thấy có ai thấy mình té không, cho nó đỡ mắc cỡ. Sao là lật đật đứng dậy, và kế đó là tìm lý do tại sao mình té, và đổ thừa là tại đất trên, tại người ta xung quanh đụng mình chẳng hạn. Và nó cho đến lúc nào mình thành thật, mình nhìn lại mình á, mình mới thấy rõ cái chi là một chuyện và cái hành là một chuyện. Cho nên đối với cô, đạo Phật mà chi mà không có hành thì cái điều đó. Các em hỏi nhiều câu quá là sao cô trả lời kịp thôi, thì cái câu nào cô thấy trước thì cô trả lời trước. Nãy cô đừng trả lời cái câu mà của một em là hỏi về cái chi và hành đó. Thì ở trong nhà Phật á, trọng nhất đó là cái Trong nhà thiền có cái câu là tùng tha đắc nhập phi thị gia căn, là cái gì mà không phải là của nhà mình thì mình không thể xài được, dù là rất nhiều đi. Chẳng hạn như mình làm ở ngân hàng, mỗi ngày trên tay mình có thể nhầm đặt cầm đến bạc triệu, nhưng mà tiền không phải của mình thì chúng ta không xài được. Còn nếu mà cái đó là của mình á, thì dù một đồng xu nhưng vẫn có thể sử dụng được. Cho nên cái của mình là cái không bao giờ mất. Thì cái chi là cái chúng ta lượm của người khác, còn cái hầm là cái đồng xu trong túi của mình. Ồ, nãy giờ có mình Dương Tiêu hỏi mà bao nhiêu chữ đó hả? Thắc mắc nhiều quá, làm sao mà Dương Tiêu có thể mà được chỉ hiểu phụ kính phục được. Vậy em đồng ý khi cô hỏi nói về cái chi và hành chưa? Hay là cần phải cho thí dụ nữa? Cô đưa ra cái thí dụ để em hiểu cái chi và cái hành nghe. Thôi mà, đừng có mời ta ra ta tham dự nữa mà. Ít ít thôi, đâm quá cuộc khớp á. Hỏi gì mà hỏi đặc chết bây giờ. Ai mà lấy cái nickname nghe đằng đằng sát khí à? Ồ, có Ma Dương xuất hiện nữa. Ngày gì mà các mấy muốn vào Phật đạo phải nhập ma đạo á. Ồ, kính chào Ma Dương. Thôi chưa, bây giờ cô nói cái gì đây? Làm đi rồi sẽ biết. Mấy tỉnh thần lại thiếu tăng đi, và họ thích cái gì? Thích chi? Thật sự thì tại sao các tỉnh thành lại thiếu tăng ni? Không, tỉnh thì nơi thường thường tăng ni sinh á, những gì mà mới tu á, thì phải quy tụ về những tỉnh thành, để nơi đó có nhân Phật học viện, để quý vị đó theo học về Phật Pháp, để tu. Và ở những làng quê á, thì một là sinh sống khó khăn, hai là vô tu mà không có người dạy học, thì làm sao mà học. Còn các vị mà bắt đầu có khả năng dạy thì lại đi khắp nơi hết. Do đó mà tăng ni thường thường tụ lại các thành phố lớn. Còn các vùng quê thì đa số thiếu duyên, một là chùa bỏ hoang, hoặc là chùa thiếu tiện nghi, hai là Phật tử xung quanh rất nghèo. Cô về miền quê thì đầu tiên là họ tới mượn nợ trước đã. Họ mượn mà không bao giờ trả. Có những người cô cho mượn nợ nay 10 năm rồi chưa ai trả bạc nào hết. Mà họ mượn thì được thì họ vui, mà mượn không được thì họ giận. Rồi có nhiều cái phiền toái lắm. Thành ra những đang cũng có những gì có tâm nguyện muốn về miền quê, nhưng mà sau thời gian thì cầm cự thì chị nào mà bền sức lắm mới ở được, còn không thì thường thấu chí. Tâm Đức là người chủ của cái microcomputer này. Bạn cô là cái người mà đi qua tình cờ và nghe được, chứ cô thì cô không có học về computer. Cô thấy Tâm Đức đưa nghe thuyết giảng trên mạng rồi cô ké thôi. Cái Tâm Đức là một vị cư sĩ. Sư cô Hạnh Đoan là người em út của cô. À, có câu hỏi hay là làm sao biết chắc được là mình đã nhận ra được Phật tánh mà không từ, không do tưởng tượng. Cô không biết chắc mình nhận ra Phật tánh hay chưa, nhưng mà cô hiểu được điều là giống như khó khi có ngọn đèn thì không có bóng tối. Đạo Phật gọi là duy tuệ thị nghiệp. Khi mình có một sự tỉnh giác thì khi đó mình không khổ. Còn lúc nào mà mình khổ thì lúc đó chắc có lẽ là thiếu tỉnh giác. Wow, chỉ vô mình hả? Chỉ vô mình thì kinh cô không dám mà tự giảng, vô là không, minh là sáng. Vô minh ở trong kinh Di Giác định nghĩa là chấp thân này là thật, chấp tâm này là thật, thì đó là biệt cội nguồn của vô minh. Có cái em nào là làm đi rồi sẽ hiểu, đáp là muốn biết vô minh thì đặng búa là biết liền, phải không ạ? Thì theo cô thì dưới cái nhát dao cái búa có một thiền sư chánh hiệu mà đã giác ngộ rồi, thì sẽ có một người đại ngộ, mà dưới giác búa của một người chưa phải là thiền sư mà đập thì sẽ có người đi bệnh viện Và sẽ có một người đi vô bót. Em một lần hỏi, có những lúc con thấy con không khổ, nhưng hình như cũng thiếu tỉnh giác, vậy là sao? Thì cô đáp thế này, thường thường á, trong theo nhân gian mình gọi là chúng ta trong lòng có tam bệnh, là ba điều là tham sân si. Thì khi mà mình khởi sự khao khát muốn đạt một cái gì đó, và sự khao khát đó khôn nguôi chi phối mình, thì đó là trạng thái gọi là tham. Và khi chúng ta bực bội thì đó gọi là trạng thái sân. Và khi không tham không sân, ở trong một trạng thái không phải là tham, không phải là sân, thì trạng thái đó không phải là tỉnh giác mà gọi là si. Tại vì nó một lát nữa tham và sân sẽ khởi lên. Và nếu là cảnh giới phàm phu thì chỉ có khi nào mà chúng ta đạt đến một tình trạng mà gọi là các kinh điển đầu tiên gọi là sơ thiền. Đấy, cái niềm vui mà chúng ta đạt được đó là do ngũ dục. Và cái người không do ngũ dục mà vẫn có một sự hỷ lạc, có nghĩa là thân thì an, hỷ là niềm vui của tâm, lạc là niềm vui của thân, thì người đó ở trong trạng thái gọi là sơ thiền. Và ngoài ra thì chúng ta đều ở trong trạng thái hoặc tham hoặc sân. Và khi không tham không sân nhưng mà vẫn có ở một trạng thái gọi là si. Đó là cô trao đổi với em tên là Mục Đồng. Khi em nói là có những lúc không khổ nhưng cũng thiếu tỉnh giác, thì ở trong trạng thái gọi là si. Khoan để cô lật ở phía trên. Diêm Tiêu hỏi, cái Địa Tạng Vương khác cái Diêm Nương Vương ở chỗ nào? Khác ở chỗ là Địa Tạng Vương là có 3 từ, Diêm Vương có 2 từ. Còn khác ở đâu thì chắc em phải đi kiếm ngay những gì mà tên như vậy mà hỏi. Còn bây giờ thì cô làm sao biết được? Còn cái mà làm sao biết mình có luân hồi, cô chỉ biết đó là bằng cách, ví dụ như bây giờ khi cô từ Việt Nam qua đây, thì khi cô đi đến với một cái thân xác, và có những cái kinh nghiệm trong quá khứ mà không mất cô mang qua đây. Cái kinh nghiệm nó tích tập gần hơn 50 năm và đã đi theo cô như bóng với hình, giống như trên cái computer này đó. Cô có gửi những cái email và những cái tài liệu gì của cô đó, thì khi cô không có mở mạng, mở máy thì nó ở đâu đó, nhưng mà khi mở thì nó hiện rõ ràng. Thì những cái đó cô đã từng viết, đã từng tạo nên, cho đến nay bây giờ mở ra nó mới hiện ra. Như vậy thì khi trong gia đình cô, ba mẹ sinh ra những đứa con, thì ba mẹ người nào cũng muốn sinh ra những đứa con đẹp đẽ, thông minh và gặp những điều may mắn trên đường đời. Nhưng mà những người chị em của cô đó, mỗi người đi theo một đường, mỗi đứa có một dung mạo khác nhau, có một màu da khác nhau, và có những cái ưu và khuyết khác nhau. Thì cái khác nhau chứng tỏ rằng trước khi chúng ta đến đời này, chúng ta đã có một đời sống khác. Đó là điều mà cô cảm nhận có luân hồi ở nơi mình. Và cô biết chắc chắn rằng khi cô ra đi thì cô sẽ đến một cái cảnh đời khác. Rồi trên đường mà trong quãng đời sống bao nhiêu năm qua, thì cô cũng có cảm nhận được khi cô tiếp xúc với những cái em người, những trường hợp mà mất đi rồi tái sinh. Cho nên cái mà mình biết là cái mà mình không thể chia sẻ với ai, nhưng mà chỉ là cái cảm nhận của mình thôi. Còn chứng minh thì cô không biết làm sao chứng minh. Tại vì người tin thì không nghi, mà nghi thì không tin. Mà cô tin lời của Chúa nói, tìm ắt sẽ gặp, gõ ắt sẽ mở, thì có thể em sẽ gặp được và tin được luân hồi ở trên con đường đi của em. Đúng là luân hồi cũng có nghĩa là chạy lòng vòng, tức là hỏi tới hỏi lui hoài. Nhưng thật ra chúng ta hỏi tới hỏi lui trong một không gian, nhưng mà thời gian đã thay đổi, đâu có ai tắm hai lần trong dòng sông. Hồi nãy khi em nghe câu hỏi đó là 10:10, bây giờ đã là 10:14, thì câu hỏi đó vẫn thừa tiếp nối cái thời gian quá khứ. Thì luân hồi không phải là lặp lại cái thời điểm cũ, mà là diễn biến trên một cái, trở lại trong một cái thời gian điểm khác ở tương lai mà, chứ đâu phải chạy vòng vòng trở lại cái cũ đâu. Ồ, Dương Tiêu hỏi cái gì? Khổ vô thường vô ngã có thứ tự không? Có chứ, tức là câu em hỏi thì em sắp khổ số 1, vô thường số 2, vô ngã số 3. Thì thứ tự đó do em sắp. Một đồng hỏi là khao khát tức là tham, vậy khao khát có khác với nguyện vọng hay không? Con thường cẩn thận không? Không để mai một cái tâm cầu đạo ban đầu như vậy có nên không? À, cái này thì thật sự là trong nhà thiền có cái câu mà vô minh thực tánh tức Phật tánh, huyện hóa không thân tức Pháp thân. Cái lòng tham tự nó không có lỗi. Tham mà, nhưng mà có lỗi hay không là do cái cách sử dụng của mình. Nếu nói tham là có lỗi thì cô thấy Phật tham hơn mình. Tại vì chúng ta chỉ có tham vọng cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho những người thân của mình. Trong khi Phật có một cái, và Bồ Tát có một cái tham vọng là ước ao cầu mong cho tất cả chúng sinh, thì đó là cái tham vọng lớn hơn mình nhiều chứ. Thì cái lòng sân cũng vậy. Em cắt dọn cái mặt của ông gì đó tiêu diện ở trước cửa chùa, cái mặt ông dữ lắm. Mặt đó là mặt của một người đương nổi sân. Thật ra cha mẹ mà nói là không dám khởi sân thì đầy con hư hết. Thành ra khi mà sân mà đúng chỗ, ăn thua mình sử dụng đúng chỗ. Một con dao mà sử dụng sai thì con dao của ăn cướp. Mà con dao sử dụng đúng là con dao của bác sĩ trong phòng mổ. Thành ra dưới một cái tâm giác ngộ thì cái lòng tham được gọi là đại nguyện. Dưới một cái tâm sân si thì lòng tham nó được gọi là một cái tâm khác. Đúng rồi hả, nhìn kỹ tham vừa khởi thì nó mất liền. Ngay khi tham sân mà vừa khởi lên mà em nhìn thì ngay lúc đó gọi là sự tỉnh giác, mà tham sân đã biến thành một cái niệm quá khứ rồi. Mình sợ cái tham hay mình sợ cái sân, mà sợ cái gì thì chúng ta nhìn biến dạng liền. Giống như thấy sợi dây mình tưởng con rắn, đó là chúng ta nhắm mắt la. Chứ mà nhìn cho kỹ thì cái sợ nó sẽ biến mất đi khi chúng ta nhận rõ được thực chất của mọi vật. Ý con muốn hỏi cái nguyện vọng tham con đang có nên giữ hay không? À, câu này hay quá. Cô phân tích cái lòng tham chút xíu thôi nè. Cái tham này mà cô phân tích ở nơi cô thôi. Đó là khi cô còn nhỏ là cô tham ăn. Đó là ba mẹ mà chia ra 5 cái bánh cho 5 chị em thì cô dồn, cô cũng lựa cái màu lớn nhất cô lấy. Múc 5 chén chè thì cô cũng lựa chén nào đầy để cô lấy. Rồi giả sử mà cô ăn hết phần của cô rồi, thằng em cô đưng cầm thì cô cũng dụ để ăn bớt của nó. Như vậy tham ăn á thì sẽ bị đòn. Khi cô lớn lên thì cái lòng tham nó ăn á nó không còn. Cái đối tượng của lòng tham mà ăn á nó giảm đi. Nhưng mà quay qua tham tài, tham sắc. Mà tham tài, tham sắc thì sẽ bị chửi. Cho nên cuối cùng thấy tham tài, tham sắc không có tốt và bị người ta lên án, cô quay qua tham tu. Thì khi tham tu á thì ai cũng khen hết, nó giỏi quá. Thành ra cô tiếp tục tham. Cho đến một hôm thì cô nhận rõ, nếu có tham thì sẽ không có tu. Mà nếu mình bỏ lòng tham đi thì ngay đó là tu. Thì lòng tham có lợi hay không thì cô thấy là ăn thua cái cách sử dụng của mình. Bình Minh hỏi câu là thời mạt pháp tăng thượng mạng, cái gì dẫn kiên cố, thật và tự kiên cố nghĩa là gì? Em hỏi cô các danh từ thì cô chỉ có thể tả kể giải thích với những gì mà còn sót lại thôi. Chứ những danh từ này em lật những cái cuốn từ điển Phật học á thì nó dễ trả lời rõ hơn. Tăng thượng mạng, ngã mạng. Ngã mạng có nghĩa là tăng. Rồi bằng thêm đa văn kiên cố, rồi tháp tự kiên cố nữa. Thì những danh từ này trong từ điển Phật học hình như có đủ, giờ thì cô không nhớ nhiều lắm. Tăng thượng mạng có nghĩa là mình có một cái tài, là những người chưa chứng đắc mà tưởng lầm rằng mình đã chứng đắc, đó là do tưởng lầm. Còn ngã mạng là thật sự không chứng đắc nhưng mà đi khoe khoang là mình chứng đắc để mà mưu cầu lợi dưỡng danh tiếng. Đa văn kiên cố tức là thấy nghe hiểu biết và chấp chặt vào cái thấy nghe của hiểu biết của mình. Còn tháp tự kiên cố chắc là các chùa các tháp cho chắc. Cô chỉ hiểu đại khái vậy thôi. Wow, dừng tiêu hiểu nhiều quá. học tới A Tỳ Đàm là A Tỳ Đạt Ma Luận, rồi duy thức học. Duy thức học rồi em mua cái bộ Tây Du Ký của trong chuyện phim á, coi là sẽ hiểu được thì duy thức. Còn A Tỳ Đạt Ma học đó hả? Ồ, cô hồi xưa thì cô chỉ đọc qua cái tên A Tỳ Đạt Ma. Mai là cái chương trình Phật học của cô là lúc đó là chỉ học sơ sơ thôi, làm ra không có lạc vô A Tỳ Đàm. Nhưng mà duy thức thì cô có biết. Và sau này cô đều, cô có coi cái bộ mà Tây Du Ký của người Tàu hả? Thì qua cái bộ đó là cô học thêm mới duy thức nữa. Duy thức học thì hồi xưa cô có giảng, giảng cho các cô em đồng viện của cô, rồi có giảng cho các sư cô, duy cô. Hôm kỳ rồi thì ghé Đức Liên thì cô có dạy sơ sơ cho các em mới tu. Nhưng mà biết giảng có trúng không thì chưa biết, tại vì đâu ai kiểm chứng này đâu. Thì mỗi người duy thức có nghĩa là chúng ta nhìn mọi sự vật qua cái nhận biết riêng của mình. Ví dụ như cô đặt một cái ly đằng trước giữa em và cô thì cô sẽ thấy ở ngay là hướng đông, em thấy là hướng tây. Thật sự cái ly nó không thuộc về đông hay tây, mà do chúng ta ngồi ở hai hướng đối diện cho nên chúng ta thấy ở hai phía khác nhau. Thì duy thức học có thể hiểu sơ sơ giống như là một môn học để thấy rõ những cái gì chúng ta thấy biết bằng các giác quan là do nghiệp thức, do tình thức của chúng ta, chứ chưa phải là một cái thấy biết đúng sự thật. Kiến tánh rồi mới có thể khởi tu, còn không thì chưa hẳn là tu. Như vậy có đúng không? Chà, làm sao mình biết mình đã kiến tánh rồi mình mới khởi tu? Ở đây thì nếu em hỏi như vậy, kiến tánh rồi khởi tu đó là danh từ trong nhà thiền. Còn trong những cái bộ mà kinh điển mà Nikaya, tức là những bộ kinh điển mà xuất hiện được coi như đầu tiên á, và thường thường bây giờ hay bị coi là kinh điển tiểu thừa đó, thì có vị trí gọi là kiến đạo và tu đạo. Kiến đạo có nghĩa là quả vị đầu tiên là quả vị tu đà hoàng, tức là do lời vị thầy, do lời Phật, hay là do chúng ta qua những sự chỉ dạy của người khác, chúng ta thấy rõ được thế nào là tu. Thì và có những niềm tin nơi mình, những niềm tin nơi tam bảo, thì ly dị đó gọi là kiến đạo. Quả gì đó, những niềm tin gọi là tu đạo hoàng. Thì kiến đạo xong rồi thì tùy nơi sự nỗ lực, cơ duyên của từng hành giả mà gì đó sẽ từ từ đi qua các quả gì như là tư đà hàm, a la hàm, a la hán chẳng hạn, tức là tu đạo. Thì trong các kinh điển của hệ Nikaya giải thích, một người kiến đạo giống như cái người nhìn thấy một ngọn núi qua tay điềm trị của người khác thì mới thấy thôi. Còn cái quả gì mà chứng đạo, tu đạo, tức là bắt đầu đi. Và chứng đạo là cái người đó khi đặt chân được lên đến đỉnh núi. Thì ở đây cô chỉ có thể giải thích ở danh từ thôi. Còn cái kiến tánh và khởi tu là danh từ đặc biệt ở trong nhà thiền sau này gọi lại, tức là để nói về cái giai đoạn kiến đạo và tu đạo, nói bằng một cách danh từ khác. Em mà hỏi làm đi rồi sẽ biết, hỏi là cô đang ở nước nào và ở đâu. Cô đang đi du lịch ở Mỹ, và cô đang ở Boston, ở trước, ở trong nhà của Đào Hữu Tâm Đức. Ồ, tám điều kỳ diệu của biển cả giống như thế nào với giáo pháp của Đức Phật? Thôi cô xin chịu thua, tám điều này cô không biết, tại cô đâu phải làm biển đâu. Thôi em chịu khó tra từ điển này. Cô đang ở bao nhiêu năm nay cô ở Việt Nam? Ồ, chào Vinh. Vinh là hôm trước tôi gặp ở Cali là cháu cô thường nhất chứ không? Cô chào em. Hay quá, ở cái trên cái màn ảnh này mà gặp được các em đủ các nơi hết. Quá ra đây cũng giống như là thần thông à. Thế hệ cái thời của mình, chúng ta sử dụng những cái kết quả, thành quả của khoa học là một loại thần thông. Mà Phật có dạy là khi chúng ta chưa sạch phiền não á, mà rủi có thần thông á là phải xả bỏ bớt á. Chứ để mà mình sử dụng thần thông dễ phiền não, bằng cớ là ở đây các em thấy cãi tới cãi lui, em này tọt em kia đó. cái thần thông mà Phật ca ngợi là làm sao cái thần thông lậu tận, nó có nghĩa là đừng để nỗi sùng, đừng có để phiền não chi phối. Khi nào mà sạch bắt hết mấy cái đó rồi thì có nhiều thần thông thì càng nhiều thần thông càng tốt. Lúc đó thì tất cả hành động, nói năng hành động của mình đều có lợi ích cho người khác. Còn mình chưa có thần thông, chưa có sạch phiền não mà mình cần sử dụng thần thông nhiều quá dễ chọc giận thiên hạ lắm. Cô Dương Tiêu mời cô qua Las Vegas, ở đó có nhiều chị đặt thần thông nè. Mình sợ lắm, rủi cái tâm cô là phàm phu ni. Cô khởi những gì ra, có khởi thần, có nhiều thần thông, cô nghĩ gì biết hết. Họ tưởng mình là thánh ni, họ mời vô, tới hồi mình khởi tham sân rồi họ đuổi ra, sao chạy cho kịp. Minh đạo BMT là minh đạo 30 thuộc, hay là buồn muôn thỏa, hay là bụi mù trời. Thế trời, cô đừng nói cho cả thế giới nghe hả? Rủi nói bậy như sao? Không phải là di xú dạng niên không? Tham sân si chỉ cần phản chiếu mới đề rằng tất cả như khói thuốc lào, nhìn kỹ lại không có thật, khám phá lại không phải của mình, con làm như thế sư cô thấy sao ạ? Cho con về lời an ủi. Cô sẽ đáp là làm đi rồi sẽ biết. Ê, cô trả lời câu của Thảo Nguyên nghe. Cô ở Việt Nam nhưng mà cô không có chùa, không có thất, nhưng mà vẫn có một mấy nhà của một Phật tử cho cô nương thân, rồi đi lại đây mấy đó, khi nào mỏi chân thì khi đó cô mới tính được. Yên Tiêu hỏi cô không, họ không hiểu được. À, sao con không trả lời im ả được? Cô có phải là tính con lá cá không? Con nghĩ Yên Tiêu mà không có trả lời im ái được thì làm sao mà dụ được chỉ hiểu phụ? Người ta còn đau khổ như vậy, mình ta còn đặt tên là con là duyên mất hống. Tức là không phải là em không im ả được, mà em sẽ im ả khi cần im ả. Em Minh Đạo, lâu nay con cũng nghe về cô, nhưng cho đến hôm nay con mới được nghe cô nói. Ồ, cô nổi danh đủ thứ hết á, có nhiều dư luận về cô lắm. Có người cô như cô là nhậm đã hành là đại ma đầu. Hy vọng là những cái danh đó được nổi ở trong gì đó thế giới của Võ Lâm. Bồ Tát khác A-la-hán ở chỗ nào? Bồ Tát có hai chữ, A-la-hán là có ba chữ. Bồ Tát và A-la-hán giống nhau ở chỗ là không có phần cho mình. Đó là những gì có tên trong kinh, chứ không có phải là danh xưng cho dành cho cô và các em. Thật ra muốn biết sự khác nhau rõ thì các em nên tìm các vị chánh hiệu mà rõ. Còn bây giờ nói nhiều khi chặt mang tội. Opalavana có nghĩa là liên hoa sắc hả? Em có một số sắc của cô hả? Ôi mèn ơi, sắc đó cô có viết nhưng mà cô không có xuất bản. Hồi xưa đó, cái thời đó là sách vở rất là hiếm. Thì ta nếu em biết được cái xuất xứ của những quyển sách, những truyện trong sách đó thì em sẽ không dám giữ lại đâu. Hồi đó ở trong tu viện đó, mấy cô còn nhỏ làm ruộng rất là cực, và còn ở gặp nghịch cảnh nhiều cho nên dễ khóc và dễ quạo. Một lần quạo là cô nghỉ tu vài phút để cô phát tán đi chung quanh, thì thấy các sư em mình lãnh đủ cho nên cô mới tìm cách là cô viết thành ra, rồi viết rồi vẽ hình, tức là cách để mà mình giảm bớt những cơn thôi. Mà thời đó vẽ viết thì viết nguyên tử, và giấy thì là những giấy rất là đắng này thành tập. Từ sau đó không biết là nó lưu lạc giang hồ sao rồi nó thành những bộ hương hương lục. Rồi cũng có cái sách mà lúc mà cô đi làm dân công ở Nam Cường Trị An, đó là đi phát rừng để làm cái thủy điện Trị An đó, đi lên đó được hình như tầm gần tháng trở về, kể lại không ai tin, nói đi xa về nói dốc, nên cô sùng quá cô viết xuống đặt tên là Cõi Bụi Hồng. Rồi đó sau đó nó cũng đi lưu lạc giang hồ, và đến khi mà cô đi dạo ở mấy cái vỉa hè ở mấy cái đường Sài Gòn thì thấy người ta in, người ta bán chui, cô cũng có mua được. Thành ra cõi bụi hồng á là viết cho đỡ buồn, viết cho đỡ nỗi sầu. Đó là nhật ký trong một quãng đời khoảng 12 ngày mà đi làm dân công. Trong cái thời đó hình như cũng ba mấy tuổi. À, những người làm điều thiện mà thường hay nổi sân thì lúc chết sẽ sanh về cõi Atula, mặt mày rất xấu. Vậy tại sao Atula nữ lại đẹp? Nhờ cô giải thích giùm cho. Giờ thì cô lấy mọi người cô giải thích chứ cô có phải là Atula đâu mà biết. Cô biết cái lời người mình á. Chẳng hạn như cô qua bên Mỹ nè, cô thấy cô thay lầm lắm. Có những vị Phật tử cô gặp cô kêu bằng em, lát hỏi ra tuổi họ lớn hơn cô 20 tuổi không. Có những vị cô tưởng họ còn học hai sức luôn, hóa ra họ 3-4 đứa con rồi. Thì qua bên này là không dãy nắng, không dầm mưa. Về làm lựng mà thuộc về dầu dãy nắng mưa như ở Việt Nam, thành ra rất trẻ, và da miệng trắng trẻo đẹp. Cô đi qua Mỹ 3 tháng mà vì cô dồn ký cô thấy cô còn đẹp nữa. Có nghĩa là vì làm không cực thân cho nên cái nhan sắc dễ coi hơn những người mà lao động chân tay dầm mưa dãy nắng. Thì thế giới Atula gọi là phi nhân, cũng gọi là phi thiên, gọi là thước báo rất nhiều, tức là không làm mà vẫn có ăn. Cho nên các chị Atula nữ mà rảnh rang, phụ nữ mà rảnh á, mà không có làm gì hết trơn thì dĩ nhiên là phải gỡ đầu rồi ngồi may đồ rồi trang cao tiên nhan sắc thì dĩ nhiên là phải đẹp. Rồi do phước báo, tức là mình có tiền nhiều thì mình sẽ tốt là nhan sắc mình cho nên đẹp. Còn Atua dai thì rất là xấu, tại vì mấy ông nó hay đánh lộn đó. Đó là cô nghe trong kinh kể. Cô chỉ lấy kinh nghiệm của một phụ nữ cõi người mà cô suy ra thì phụ nữ Atula. Chứ giờ nếu mà các em muốn biết rõ thì nên kiếm các chị Atula hỏi thăm. Câu thứ hai, câu của em kế đó là: trên không gian này có một vị du tăng, hôm nay lại có một vị du tăng, hôm nay có một vị du ni. Cái bệnh đi chơi là bệnh di truyền từ thời Phật lắm. Hồi xưa Phật cũng hay đi đó. Chuyến đi ngày bắt nguồn từ cái chuyến mà trốn nhà ra đi, trốn từ thành Ca Tỳ La Vệ. Và cuộc đời của Đức Phật là mình thấy ít khi nào ở một chỗ lắm. Sư tôn nghỉ tu vài phút giải quyết vấn đề khi nào. Không phải, tại vì mình quạo là lúc đó là giống như là nó, cái khí nó phải bùng lên rồi. Rồi sau đó mình nhớ là nãy giờ mình nghỉ tu. Chứ nếu mình nhớ, mình xin phép nghỉ tu là mình đã đâu đến nỗi quạo. Câu của em một đồng là: theo con học và hiểu thì chúng sanh khi thì do mê lầm mà bị nghiệp lực lôi kéo muôn kiếp. Người biết tu thì phải ráng nhận ra và phá tan những mê lầm này mới mong thoát khỏi phiền não. Chỉ có thế thôi, không phải đi xe. Theo nguyên tắc thì đúng là có như thế. Nhưng mà làm thì hình như cả đời tiêu xong. Nhưng mà nếu em mà phá tan những mê lầm này á, thì em coi chừng á, phải biết cách phá chứ. Có khi mà ôm bom cảm tử nổ phá mà nó không chết ai nhẹ, chết mình á. Tại cái mê lầm này nó đâu ngoài mình mà có. Trong nhà thiền có cái câu chuyện mà cái anh chàng mà ngồi thiền thấy có con nhện hiện ra đó. Thành ra bữa sau anh ta lặn theo con dao tính ăn thua đủ con nhện. Rồi ông thầy nó khoan nói: con ngày mai con ngồi thiền con khoan đem dao theo, mà con đem theo cái viết. Khi nào mà con tính đâm nhện chỗ nào thì con gặp dấu trước. Thì sau thầy ngồi thiền anh ta mới lên gặp thầy. Thì ông thầy biểu đâu con mở bụng ra thì thấy cái gạch dấu mà anh ta gạch ở ngay cái bụng con nhện là ngay cái rúm của mình. Nên nếu mà em phá tan mê lầm thì mới mong thoát khổ, thì coi chừng nhiều khi mình đi vào cái cảnh là tự xử mình á. Em hỏi chỉ cho cách phá hả? Chà, cô mà phá được rồi cô đâu còn ngồi đây. Nhưng mà thôi, bây giờ cô có thể chỉ ba cách được không? Ba cách theo công thức á, chứ cô phá chưa được. Bây giờ cô nói cách này nè, cô đưa cái thí dụ ha. Thí dụ này hình như cô có viết đâu lâu rồi, đâu trong Hương Huy Lục. Là có anh chàng đó đi ra chiến trường và để lại một bàn tay ở chiến trường, trở về cục một tay. Cô nói là bàn tay mặt đi. mà trong y khoa có một cái bệnh lý là anh ta trong những giấc ngủ mơ màng thì cứ thấy mình đau nhất ở cái bàn tay đã mất. Cho nên anh tìm đến bác sĩ. Bác sĩ mới hỏi chứ anh đến đây làm gì? Anh nói dạ tôi đau nhất quá. Bác sĩ hỏi đau đâu? Anh nói đau ở bàn tay mặt. Bác sĩ nói đau đưa lại coi đau làm sao. Thì anh ta mới nói dạ kiếm bàn tay không ra. Thì khi đó bệnh nhân và bác sĩ thì bật cười. Thì từ đó những cơn đau đó biến mất. Đây là loại bệnh thứ nhất. Gặp bác sĩ khám phá ra bàn tay không có thì cơn đau liền dứt. Em nghe kịp chứ? Thì loại bác sĩ, loại bệnh nhân này là loại giống như là trong nhà thiền chúng ta hay gặp đó. Đến gặp thầy hỏi thưa thầy, tâm con bất an, xin chỉ con phương pháp an tâm. Thì thầy nói đã đưa tâm ra đó ta coi. Thì ông mới nói là dạ con tìm tâm không ra. Vị tổ mới nói là như vậy thì ta đã an tâm cho con rồi, một lần xong rồi. Thì kinh điển của nhà Phật thường thường phân tách cho chúng ta biết đó, cái mà chúng ta gọi là cái nhãn là mình đó, thì nó được cấu tạo gồm năm thành phần là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà nếu nói thì mình bây giờ là gồm thân và tâm. Thì đó là một cái ngã tưởng tượng. Thì tất cả thiên kinh và nguyện của nhà Phật dù tông phái nào cũng nhằm chỉ cho chúng ta thấy cái đó nó không thật có, không bền chắc, nó chỉ tạm có, nó là cái ảo tưởng gì mình. Chẳng hạn như bây giờ thật sự cô có một cái thân để ngồi trước các em và có một cái tâm lăn lợi, các em hỏi tới đâu cô trả lời tới đó. Nhưng mà cô lại có, đó là một cái sự thật chứ không phải là cô không có hiện diện ở đây. Nhưng mà cái tưởng tượng là ở đây là cô nghĩ là mình, cô là có 2-3 cái bằng cấp mà, rồi cô tu được 30-40 năm mà, rồi cô là bây giờ theo đúng cái thời gian đã tu thì cô sẽ được gọi là ni sư hoặc tệ lắm là sư bà. Vậy mà ở đây có người kêu cô bằng cô, hoặc là có người đối với nói với nó lời mà không có xứng với cái tưởng tượng của cô là dành cho một sư bà, thì cô cảm thấy nổi hoài. Như vậy thì cái ngã mà cô tưởng tượng về mình đó, cái đó là cái ngã không thật. Thì không thể nào mà đòi người ta phải đối với mình giống như mình tưởng tượng thì mình mới hết khổ. Mà chỉ cần thấy là những gì chúng ta mang ảo tưởng về mình, giống như cái áo khoác của ông vua ở trong chuyện của Andersen, thì cái ngã nó không thật. Thì khi thấy vậy thì là bây giờ rủi có ai rủi ro. Như ở quê cô ta có người họ đâu có kêu cô bằng đi sư sư bà, kêu cô không kêu nữa, mà họ gặp cái họ hỏi cái thiếp đi chợ hết. Nghe thiếp mà có nghe thì có xúc phạm, thiếp mà phải có chú chứ. Trời ơi, một cái người tu hành như mình mà đạo cao đức trọng lừng danh thế giới mà dám kêu bằng thiếp thì nghe có nổi sùng không? À, không lẽ cô đi theo cái người đó lại là bắt họ phải kêu là sư cô vô thượng tôn tam giới vô luân thất thì cô mới hết nổi giận hả? Thì chỉ cần biết à như vậy thì cái ảo tưởng rằng mình là một người tên là sư bà, là ni sư thế này thế khác là một cái tưởng tượng của mình, thì khi nó cơn giận sao mất. Thành ra chỗ này là cô nói là cô chỉ giảng theo trình độ cô thôi nha, cao quá không giảng bớt. Là loại thứ nhất. Loại thứ hai nữa mình sẽ nói là đến gặp ông bác sĩ thì ông ấy cũng thấy, ông nói là thì anh chàng bệnh nhân này lý luận đành rằng cái bàn tay con không có, nhưng mà tối ngủ mơ màng con vẫn đau. Thì ông là bác sĩ thì phải có thuốc, xin ông cho thuốc chứ đừng có chỉ bàn tay có bàn tay không gì hết. Thì khi đó đó ông bác sĩ ông mới nói thôi thì bây giờ trong uống ngoài kho, bây giờ anh ra mua thuốc đi. Xong rồi cái anh ra cái to ra mua hai thứ, trong uống thì bỏ vô miệng mà ngoài kho thì không biết kho chỗ nào. Cho nên suốt ngày anh ta cứ ngày này qua ngày cứ tìm cái chỗ để tho cái chỗ đau. Cho đến khi mà anh khám phá ra cái bàn tay không có thì làm gì có cái chỗ đau của bàn tay. Thì anh ta đến gặp bác sĩ và nói, nè bác sĩ trả tiền lại cho tôi. Ông suy giảm tôi bàn tay không có làm sao có chỗ đi tho thuốc, trả lời đây. Thì chỗ này các thiền sư hay nói, như đệ tử ta không có pháp cho người. Nếu ta dạy cho ông một cái pháp sau này đại ngộ rồi, ông sẽ chửi ta, đó là tấy loại tiền. Thì loại này là loại thứ hai. thì chúng ta quán chiếu, chúng ta suy gẫm, chúng ta làm đủ thứ, bao giờ khám phá ra cái ngã là chúng ta tưởng tượng về mình đó, nó không thật. Kêu bằng sư thím, sư cô, sư thầy, sư bà gì, nó chỉ là danh xưng thôi, thì khi đó mới hết. Ờ, cô giảng vậy là cao hả? Đây, nói cách chuẩn mà. Nãy giờ giảng cho một đồng á. Bây giờ cô giảng qua cái thứ ba đi. Là bây giờ có loại bệnh nhân thứ ba đến bác sĩ, chữa hai cách kia không hết. Anh ta cứ nó bây giờ đau quá, đau quá, đau bất kể ngày đêm. Anh bác sĩ mới hỏi chứ có lúc nào mà không đau không? Thì bệnh nhân mới nói dạ có. Khi nào mà anh coi cải lương mà tuần nào hay quá, đào kép đẹp quá thì thấy đỡ đào. Dạ anh chị thì về cứ nghe cải, mua đăng cải lương, cassette, DVD, mở cái gì nghe để miễn hết đau là được. Rồi anh ta về anh nghe cải lương thời gian, anh lại lương, anh nói dạ này cải lương lần à, nghe xong cũng đau. Thì ông thầy biết thôi nghe hồ quản. Hồ quản mà đau nữa thì nghe tân nhạc, rồi qua cái gì, bất cứ cái gì miễn giảm đau là được. Nhưng mà đừng có dùng ma túy nha, ma túy là không tốt, không được dùng uống rượu nha. Như vậy thì khi mà chúng ta cứ đau bất tận, chúng ta thấy khổ, chúng ta thấy người ta ăn hiếp mình, xúc chạm mình, người ta cứ kêu mình là thiến, trong khi mình muốn gọi tên là sư bà, là di sư ạ. Đây là cô mượn thí dụ của cô ha, cho nó khỏi mất lòng ai hết. Thì cái gì nhớ là cái vụ mình ra đường, cái bà đó mới dám kêu mình bằng thiếp, là nghe nó nổi điên lên rồi. Thì cô về cô mới mở cái lương, mở hồ quản, nghe thì quên á thì nó đỡ đau, mà nhớ lại là nó nghe nó nổ sùng. Nhưng mà mình là nhà tu, mình đâu có thể nghe nó cho được, nó còn mất uy tín hơn nữa. Thành ra thôi thì cô niệm Phật, cô thì chú, cô tụng kinh, làm những thứ thể năng, nhưng mà hả buông ra thì lại nghe đau. Đây là loại bệnh nhân thứ ba. Một lần nói như vậy, cuộc sống mình đau khổ là cho chắc vào. Giờ gần 11 giờ rồi, nãy giờ nói chuyện cũng nhiều rồi. Thôi cô chào các em được không? Em nói là kinh nghiệm thấy vậy nhưng con vẫn còn thiền não. Hồi xưa con cũng than với Hòa Thượng vậy, thì Hòa Thượng dạy cô là lực bất xung cố, có nghĩa là sức kỳ chi mạnh. Dình hỏi cô có sanh kali không hả? Cô không biết. Thường thường Phật tử dẫn đi tới đâu cô đi tới đó. Chẳng hạn giờ cô đứng ở Boston thì có mấy em nó mời cô sang New York, thì sao ở Boston rồi cô sẽ lên xe bus, cô đi về New York. Rồi cô đi theo cái kiểu Lục Bình Châu, đi tới đâu mời tới đâu đi tới đó. Chứ cô một là không biết đường, hai là cũng không biết mình sẽ đến đây đâu. Đi hết thời gian cô trở về thôi. Las Vegas là có trong chương trình cô đi, tại vì cô có hứa với em cô là sẽ đến thăm nó. Cái câu gì em nói gì đó là thiền minh sát khác với liền tâm tế ra sao? Hai cái thiền này đều quá sức của cô. Cô chỉ có là thiền phàm phu thôi, thành ra cô không có biết rõ là hai cái đó khác nhau như thế nào. Thiền cô tu là thiền phàm phu. Tại vì hình như cô thấy cái thiền nào mà rơi vào tay của mình nó đều biến thành thiền phàm phu. Thì bản chất của thiền là định và tuệ, là duy trì một sự bình tĩnh và sáng suốt của tâm thức. Mà thiền nó rơi vô tay mình hình như là nó nằm ở chỗ mà cản cọ nhiều hơn, là nó cô gọi là thiền phàm phu. Làm sao hết nghiệp chướng, nghiệp lực ở đâu, nghiệp là gì, xin đi sư chỉ con cách phá. Khi vượt bạn thấy sao, khi được vuốt bạn thấy sao, khi bạn quánh bạn thấy sao, minh sát và lâm tế khác nhau, bạn sẽ tìm được câu trả lời. Thôi nha, mấy cái đề tài mà các em hỏi cô thấy trong mấy CD với mấy cái băng của các chùa đều có bàn, có giảng giải hết. Bây giờ thời gian mình không có bao nhiêu, nên cho cô đang kiếm lời thăm các em. Vậy là xong chưa thăm nhé? Ôi trời ơi, có ba cái bông là hết rồi đó hả? Cái này là hết kia.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân ni sư đã giải đáp cho chúng con từ nãy giờ hơn một giờ đồng hồ. Vậy khi nào ni sư có đi tới nhà của Phật tử nào hay tới chùa nào giảng thì ni sư làm ơn hỏi dùm ở nhà đó có internet thì ni sư online cho chúng con nghe với. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.